Chương thứ 19. Kinh nghiệm của chúng tôi với Jezebel. Những điều chúng tôi đang trình bày với bạn phát xuất từ kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi không cống hiến cho bạn những lý thuyết, những dự đoán. Những gì chúng tôi chia sẻ với bạn đã hoạt động có hiệu quả. Để giải cứu, chính chúng ta phải được giải cứu. Có một sự khác biệt giữa việc ăn năn một tội lỗi và việc thực sự đạp đổ được đồng lũy vốn tạo nên tội lỗi ở trong ta. Điều thứ nhất liên quan đến đức tin ở thập tự giá của Đấng Christ. Điều thứ hai đòi hỏi chính chúng ta phải được đóng đinh. Vì điều này, vào năm 1971, Đức Chúa Trời bắt đầu một công việc nền tảng để tẩy sạch lòng tôi khỏi ảnh hưởng của linh Jezebel. Mùa ăn năn này đã kéo dài độ 40 ngày. Và thời gian này, qua Đức Thánh Linh, đồng lũy dinh dưỡng dưới linh của Jezebel đã bị kéo đổ xuống. Tôi phải nói rõ là tôi không ăn năn lại những tội lỗi trước đây đã được tha thứ và tẩy sạch. Như tôi có nói trước đây, sự ăn năn của tôi không về một tội lỗi, nhưng là về bản tánh đã gây ra tội lỗi ở trong tôi. Đây là thực chất của sự kéo đổ các đồng lũy. Chúng ta tiêu diệt các hệ thống suy nghĩ bị áp bức, bị ô uế mà trải qua nhiều năm đã từng được xây dựng vào trong bản tánh của chúng ta. Mục đích của tôi đơn giản là được đổi mới trong tâm trí mình. Episode đoạn 4 câu 23. Cung cách việc này xảy ra như sau. Đức Thánh Linh đã nhắc nhở cho tôi nhiều thứ tội lỗi từ thời thanh niên chưa được cứu của tôi. Mỗi ngày 2-3 lần, hàng ngày như vậy, trong giấc mơ hay trong khi tôi làm việc, Chúa đã nhắc những chuyện biến cố đó cho tâm trí tôi. Khi Chúa bày tỏ ra những biến cố này, tôi đã bao phủ mọi ký ức đó bằng huyết của Chúa Giêsu. Mỗi lần cầu nguyện như thế, tôi đều biết rằng qua Đức Thánh Linh, một tảng đá khác đã được cất đi khỏi đồng lũy này trong tâm trí tôi. Cuối cùng, qua một giấc mơ, Chúa đã bày tỏ rằng đồng lũy này đã được kéo đổ xuống rồi. Trong giấc mơ, tôi thấy hai người đàn ông đang nói chuyện. Một người trong đó đang ôm một em bé. Người bồng em bé đó đã dùng một lời hèn hạ xấu xa để nói chuyện. Thần Linh lúng túng vì cớ em bé người đó đã nhanh chóng tự nhắc nhở là em bé còn ngây thơ quá đến nỗi không biết ý nghĩa của lời nói đó. Trong giấc mơ, tôi đã nhận biết rằng tôi cũng không biết ý nghĩa của lời nói này. Và trong điều này, ân điển của Đức Chúa Trời đã đem đến một sự ngây thơ trong sáng mới mẻ vào tấm lòng tôi, mà em bé trong giấc mơ chỉ là một biểu tượng. Vào lúc đó, tôi đã không biết gì cả về linh của Jezebel. Tuy nhiên, Chúa đã xây dựng trong tôi một mức độ miễn nhiễm chống lại nó. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với Jezebel. Trong thập niên 1970, tôi là mục sư trong một tổ chức có nhiều người có ân tứ lời nói khôn ngoan và trí thức. Có chương trình cầu nguyện đêm ngày, sự thờ phượng đẹp đẽ, Chúa dân mình và quyền năng. Giống như Chúa đã ở với Jacob trên những đồng bằng xứ Moab, Ngài cũng ở với chúng tôi như những sừng sức mạnh của bò rừng. Dân số ký 22-25. Dường như không có sự rủa xả hay điềm báo nào chống nghịch lại chúng tôi cả. Đức Chúa Trời đã ban phước Ngài cho chúng tôi. Sự thành công thật hiển nhiên. Nhưng giống như Ba-la-am khuyên bảo Ba-lát hãy dụ dỗ dân Israel bằng những thiếu nữ xứ Moab, thì linh của Jezebel cũng đã đẩy mạnh chiến dịch chống lại công việc của Đức Chúa Trời giữa chúng tôi. Nếu kẻ thù không thể trực tiếp tấn công bạn, nó sẽ tìm cách đưa bạn vào tội lỗi, do đó đặt bạn vào dưới tư thế bị Đức Chúa Trời phán xét. Khi linh Jezebel bắt đầu tự tỏ mình ra và dung dưỡng với các tội lỗi về tình dục đã gia tăng, tôi liền đến với nhà sáng lập phong trào với những mối quan tâm của tôi. Gặp người đó cách riêng tôi cư xử như một người con trai nói với người cha, nhưng ông đã bác bỏ tôi ra. 3 tháng sau tôi lại đến với ông lần nữa, lần này tôi kêu gọi cả ban quản trị lúc đó đang có mặt ở với ông, cảnh cáo họ trong giọng nước mắt rằng sự phán xét của Chúa chống lại việc dung dưỡng Jezebel sẽ là bệnh tật và chết chóc. Khải Huyền đoạn 2 câu 22-23. Một lần nữa tôi lại bị bác bỏ, đuổi ra. Một vài tháng sau tôi bị cách chức lãnh đạo và rồi cuối cùng bị buộc ra khỏi nhóm. Trong vòng mấy tháng sau, khi tôi từ giã họ, người lãnh đạo đã ly dị vợ và không đầy 1 năm sau ông đã cưới cô thư ký. Trong vòng 2 năm ông đã chết vì bệnh ung thư nhiếp hậu tuyến. Ảnh hưởng sâu đậm của kinh nghiệm này vừa tàn phá vừa soi sáng. Dù bản thân tôi đã trải qua một thời kỳ chán nản nặng nề và tự hoài nghi, tôi đã học được rất nhiều về Jezebel và tội kiêu ngạo, tự phụ. Tôi thấy rằng, khi người ta tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ không phán xét họ, thì chẳng bao lâu sau kẻ cám dỗ sẽ đến để hủy diệt họ. Điều có ý nghĩa là, trong khi Chúa Giêsu đã có các linh thần khôn ngoan và thông sáng, thần cố vấn, thần dũng mãnh, thần tri thức, thì điều thích thú của Ngài vẫn là sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ê-sai đoạn 11 câu 23. Tội tự phụ là phản đề của sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Đây là điểm báo hiệu sự thất bại trong tương lai. Giải phóng những linh hồn qua sự cầu nguyện. Đó là kinh nghiệm đầu tiên của chúng tôi với linh của Jezebel, nhưng không phải là kinh nghiệm cuối. Vào năm 1985, trong một thời gian khuyên bảo, chúng tôi đã phân biệt được rằng linh này là ảnh hưởng kiểm soát, điều khiển những tà ma nhỏ hơn của tội đồng tính luyến ái nam và tội đồng dục nữ. Đức Chúa Trời đã chỉ thị chúng tôi chiến đấu chống lại Jezebel, và trong thời gian độ một tháng, có 3 người đã được giải thoát khỏi những sự suy đồi này. Tháng sau, chương trình truyền hình cable tại địa phương đã cắt bỏ băng tần Playboy. Người ta bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ vì các vấn đề tình dục và nhu cầu giải cứu khỏi các ám ảnh tình dục. Ngay cả các mục sư và vợ của họ vốn không biết chúng tôi đang tham chiến đều gọi đến để xưng tội và nhận được sự giải cứu bằng cách tập chú vào cuộc chiến chống lại linh Jezebel, mà nhiều người ở trong móng vuốt của nó đã được giải thoát. Cùng lúc đó, cuộc chiến tranh đã gia tăng đúng mức chống lại gia đình tôi và hội thánh của tôi. Một tà ma tên là kẻ bới lông tìm chết, mà chúng tôi đã chưa phân biệt được cho đến nhiều tháng sau, đã đem chia rẽ và sự tranh chấp vào trong hội chúng. Một số người mà chúng tôi hết sức yêu thương thình lình đã đổi lại chống đối chúng tôi với sự căm thù không giải thích nổi. Sự nghi ngờ đã chồng chất trong hội thánh và một thời kỳ bất ổn đang xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiếp tục chiến đấu chống lại linh này, tin rằng cuộc chiến đấu của chúng tôi là có hiệu quả tất thắng. Tuy nhiên, một đêm kia linh của Jezebel đã hiện ra ở tại chân giường của chúng tôi. Tôi cảm thấy rụng rời, bại liệt, không nói được và thậm chí không kêu cứu được. Linh này vốn đã làm ngay cả những người bạn thân xa lánh, thì bây giờ lại đang đứng ở trước mặt tôi, không che đậy bởi một thân hình người. Tất cả sự sống tự nhiên của tôi dường như đã cạn kiệt khỏi thân thể tôi. Tôi cảm thấy chỉ có sự sống của Đấng Christ là giữ cho tôi còn sống mà thôi. Không có tiếng nói nào nghe được phát âm ra, nhưng qua dòng tư tưởng chuyển động, chủ quyền này đã đặt những lời sau đây vào tâm trí tôi. Tiếp tục cầu nguyện như vậy thì ta sẽ giết anh cùng các tín hữu của hội thánh anh ấy. Linh đó biến đi, nhưng ngay cả sau khi nó đã lìa đi một cách rõ ràng rồi, tôi vẫn thấy thật khó mà cử động. Tâm trí tôi là một bãi lầy của những tư tưởng chán nản. Tại sao tôi phải cầu nguyện cho những người này? Tại sao lại chịu khổ khi mà vào bất kỳ một ngày nào đó, tôi không biết ai sẽ quay lại chống tôi? Cuối cùng, Đức Thánh Linh đã can thiệp và sự áp bức đã bị bẻ gãy. Nhưng mối đe dọa giết chết của Jezebel vẫn không để yên. Gần một tuần sau, một phụ nữ trong hội thánh đã kêu xin giúp đỡ. Chồng bà đã lạm dụng ma túy và đang đe dọa giết bà cùng con cái bà. Chúng tôi kiếm chỗ cho bà và cho các con nhỏ của bà trốn tránh. Vào 1 giờ sáng đêm đó, tôi đã nhận được cú điện thoại từ người chồng giận dữ của bà. Người đàn ông này, một mẫu người Đức Quốc xã tự nhận, có đến 34 khẩu súng đã ra lệnh cho tôi chỉ cho ông ta biết vợ ông ta đang ở đâu. Ông ta nói, nếu ông không cho tôi biết vợ tôi đang ở đâu, tôi sẽ giết ông cùng các tín hữu của hội thánh ông ấy. Đây đúng chính xác là những lời mà linh của Jezebel đã dùng để nói tại giường ngủ của tôi gần một tuần trước đó. Rõ ràng linh của Jezebel đã tìm được, đập giấy lên một công cụ để thi hành lời dọa giết chết của nó một tuần lễ trước. Thật không bình thường khi các mục sư cầu nguyện cho có một trận bão tuyết vào một tối thứ bảy. Nhưng chúng tôi đã cầu nguyện như vậy đêm hôm đó, và tuyết nhẹ rơi bên ngoài đã chuyển thành một trận bão tuyết đổ xuống khoảng 10 inch tuyết vào thời giờ nhóm họp sáng Chủ nhật. Những người của chúng tôi tại hội thánh đã cầu nguyện lại và đã trói buộc Jezebel khỏi người đàn ông đã đe dọa chúng tôi. Cuối cùng, thật tôn vinh Chúa, người này đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời ông. Đây là một phần tóm lược kinh nghiệm của chúng tôi với linh của Jezebel. Nếu bạn làm chứng cho sự thực tế về sứ điệp của chúng tôi, bạn hãy cầu nguyện để tham gia vào cuộc chiến chống lại thứ chủ quyền này. Những gì chúng tôi viết ra không căn cứ trên lý thuyết hay là phỏng đoán, nhưng là kinh nghiệm của bản thân. Lời làm chứng của chúng tôi trong cuộc chiến thuộc linh đơn giản như thế này: chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta uy quyền của Ngài trên mọi quyền của kẻ nghịch. Lời hứa của Ngài là thành tín, không gì làm hại các ngươi được. Luca đoạn 10 câu 19.